Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon của Đức Giáo hoàng Francisco. Kế đó là tiết mục Lời Chúa, Chúa Nhật và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kết thúc của gặp gỡ các giám mục tại Điện Trung Hải. Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Paris, miền Nam Italia, nhận cuộc gặp gỡ của các thượng phụ và giám mục các nước ven Địa Trung Hải do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ chiều ngày 19 đến trưa 23 tháng 2 với chủ đề Địa Trung Hải biên cương hòa bình. 58 giám mục từ 20 nước đã tham dự sinh hoạt này. Các vị đã suy tư và trao đổi về ơn gọi và vận mệnh của Địa Trung Hải, về việc thông truyền đức tin và thăng tiến hòa bình. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco đến Paris, thành phố cảng có 325.000 dân, cách Roma khoảng 400 cây số. Lần đầu tiên cách đây một năm rưỡi vào ngày 7 tháng 7 năm 2018, dành ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, cùng với các vị thượng phụ và tổng giám mục công giáo và chính thống. Lần này, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục công giáo và cử hành thánh lễ cho 40.000 tín hữu. Hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Paris là cuộc gặp gỡ lúc 8 giờ rưỡi sáng với các giám mục Địa Trung Hải tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicolas. Hiện diện tại đây cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và các giám mục Italia. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã có bài tham luận của Đức Hồng Y Vinko Puncic, Tổng Giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina, và Đức Tổng Giám mục Pier Battista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa và Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lên tiếng trong dịp này sau khi nhắc lại tầm quan trọng của miền Địa Trung Hải ngày nay về nhiều phương diện, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, cũng như xưa kia, Chúa Giê-xu đã hoạt động trong một bối cảnh đa tạp về văn hóa và tín ngưỡng, ngày nay chúng ta cũng ở trong một bối cảnh đa diện và nhiều hình thái, bị sâu xé vì những chia rẽ và chênh lệch làm gia tăng sự bất ổn. Chính trong bối cảnh đó, chúng ta được kêu gọi làm chứng về hiệp nhất và hòa bình. Chúng ta thi hành sứ mạng này đi từ niềm tin và với tư cách là thành phần giáo hội. Chúng ta tự hỏi, như những môn đệ của Chúa, chúng ta có thể đóng góp gì cho tất cả mọi người nam nữ vùng Địa Trung Hải? Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những gia sản phong phú mà các cộng đồng Kitô tại miền này sở hữu về phương diện tín ngưỡng, cũng như gia sản văn hóa nghệ thuật. Đồng thời, Ngài nhắc đến bối cảnh của miền Địa Trung Hải ngày nay đang bị vây bùa vì bao nhiêu cái lò bất an và chiến tranh ở Trung Đông cũng như tại các nước Bắc Phi, giữa các nhóm chủng tộc và văn hóa khác nhau, không kể cuộc xung đột chưa được giải quyết giữa người Israel và Palestine. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt lên án chiến tranh đang hút mất bao nhiêu tài nguyên lẽ ra phải được sử dụng để nâng đỡ gia đình, đáp ứng các nhu cầu y tế và giáo dục. Ngài nói, thật là một điên rồ vì chiến tranh tàn phá nhà cửa, cầu cống, công xưởng, nhà thương, giết hại bao nhiêu người, tiêu diệt các nguồn tài nguyên thay vì kiến tạo những tương quan nhân bản và kinh tế. Nhưng chúng ta không thể cam chịu sự điên rồ ấy, không có con đường nào khác ngoài việc xây dựng hòa bình. Việc xây dựng hòa bình mà giáo hội và mọi tổ chức dân sự đều phải luôn cảm thấy như một ưu tiên, nó có một điều kiện tiên quyết không thể thiếu được, đó là công lý. Công lý bị chà đạp tại nơi mà những nhu cầu của con người bị cố tình không biết đến, và khi những lợi lộc kinh tế phe phái trồi vượt trên các quyền lợi của cá nhân và cộng đoàn. Ngoài ra, công lý bị cản trở vì thứ văn hóa gạt bỏ coi con người như đồ vật, tạo nên và gia tăng sự chênh lệch. Đức Thánh Cha cũng nêu câu hỏi, một xã hội ngày càng đạt được những thành quả mới về kỹ thuật có ích gì nếu người ta ngày càng thiếu liên đới với những người túng thiếu. Qua việc loan báo tin mừng, chúng ta thông truyền tiêu chuẩn hành động mới. Theo đó không có những người đốt cùng và chúng ta cố gắng để giáo hội là dấu chỉ mối quan tâm ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo khó, vì những chi thể dường như yếu nhất là cần thiết nhất, và nếu một chi thể đau thì toàn thể các chi thể cùng chịu đau. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi quan tâm đến những người di dân và tị nạn ở vùng Địa Trung Hải, trốn chạy chiến tranh hoặc bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng với con người. Số người này tăng nhanh vì sự gia tăng các cuộc xung đột và những điều kiện khí hậu môi trường bi thảm hơn tại nhiều vùng rộng lớn hơn. Ngài cảnh giác chống lại thái độ dửng dưng và thậm chí phủ nhận đối với những người di dân và tị nạn. Thái độ này đã bị lên án trong nhiều dụ ngôn của tin mừng, thái độ của những người khép kín trong sự giàu sang và tự mãn của mình, không nhận thấy những người đang kêu cầu được giúp đỡ trong tình trạng túng thiếu của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo lên tiếng thỉnh cầu các chính phủ bảo vệ các nhóm dân tộc thiểu số và bênh vực tự do tôn giáo. Ngài nói, sự bất hại mà nhiều cộng đồng Kitô và những người khác phải chịu là một vết thương sâu xé tâm hồn chúng ta và không thể để chúng ta dừng. Kể đó, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ lúc 10:45 trước sự hiện diện của khoảng 40.000 tín hữu, trong đó có Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, và Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 18 hồng y, 4 thượng phụ và khoảng 100 giám mục Italia và các nước, cùng với hàng trăm linh mục. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp 15 giám mục Công giáo Đông Phương tại Mỹ. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 15 giám mục Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Hoa Kỳ, và đây là đoàn giám mục Mỹ sau cùng về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro và Paulo trong 3 tháng qua. Đức Cha John Boteam, giám mục giáo phận Ohio thuộc Công giáo Đông Phương Romani cho biết, các giám mục đã đề cập đến nhiều vấn đề trong cuộc trao đổi với Đức Thánh Cha, như những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, đại kết, loan báo tin mừng và tình trạng các tín hữu Kitô bị đe dọa ở Trung Đông. Cả vấn đề các linh mục Công giáo Đông Phương có gia đình ở Mỹ cũng được bàn tới. Theo Đức Cha Mikael Muradian thuộc Công giáo Armeni, các giám mục đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép các linh mục Đông Phương có gia đình được làm việc mục vụ tại các miền ngoài lãnh thổ giáo hội của mình như tại Hoa Kỳ. Theo quy luật trước đây, các giám mục có gia đình không thể hoạt động như vậy và không được truyền chức linh mục cho những người có gia đình ngoài lãnh thổ truyền thống của giáo hội Công giáo Đông Phương liên hệ. Đức Cha Muradian nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, cách đây 2 năm tôi đã truyền chức linh mục cho một người có gia đình. Tuy nhiên, trong tư cách là giám mục, tôi đã quy định điều kiện, ứng viên chịu chức linh mục phải là người đã kết hôn ít là 5 năm và có con cái, và đã hoàn tất thần học với bằng cao học. Tổng cộng trong 3 tháng qua, khoảng 470 giám mục thuộc gần 200 giáo phận ở Mỹ đã gặp Đức Thánh Cha Francisco, kể cả các giám mục đã về hưu và giám mục phụ tá. Hội đồng giám mục Mỹ đồng thứ 3 trong giáo hội, sau Italia và Brazil. Tin Fatima Bồ Đào Nha, khai mạc năm kỷ niệm 100 năm Thánh Jacinta Mato qua đời. Năm kỷ niệm 100 năm Thánh nữ Jacinta Mato qua đời đã được khai mạc hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2 tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha. Jacinta Mato là thiếu nhi nhỏ nhất trong 3 mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917. Thánh nữ qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920 lúc được 10 tuổi. Và được Đức Thánh Cha Francisco suy tôn hiển thánh ngày 13 tháng 5 năm 2017 tại Fatima cùng với anh ruột là Thánh Francisco Mato. Hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2 vừa qua, có buổi hòa nhạc kỷ niệm 3 mục đồng Fatima, và hôm thứ Năm 20 tháng 2 vừa qua, tại Cova da Ibia Fatima có buổi đọc kinh Mân Côi, Thánh Lễ và Đức Ảnh Thánh Francisco và Jacinta diễn ra từ lúc 2 giờ đến 4 giờ chiều. Ngoài ra, có một số sinh hoạt khác với các trẻ em tại Vương Cung Thánh Đường, Chùa Bà Ngồi. Tại thủ đô Lisboa, lúc 3 giờ chiều cùng ngày 20 tháng 2, có buổi thuyết trình tại nhà thương Dona Estapina, nơi thánh nữ Jacinta được điều trị. Tiếp đến là một thánh lễ được Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisboa, cử hành tại nguyện đường nhà thương. Năm 1918, tức là gần một năm sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Jacinta Mato, lúc đó 8 tuổi, bị lây bệnh dịch viêm phổi. Tháng Giêng năm 1920, Jacinta được đưa vào nhà thương ở Lisboa để chữa trị, và qua đời tại đây ngày 20 tháng 2 năm đó. Ngày 1 tháng 5 năm 1951, thi hài Jacinta được chuyển về Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Fatima ở Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Tiểu sử Thánh Jacinta do Đức cha Antonio Marto, giám mục giáo phận Liera Fatima biên soạn có kể lại rằng, được các cuộc hiện ra của thiên thần và Đức Mẹ đánh động, Jacinta rất xúc động vì đau khổ của các tội nhân và những đau khổ của Đức Thánh cha trong sứ mạng. Thật vậy, sau các cuộc hiện ra, Jacinta hoàn toàn sống quên mình, dâng những lời cầu nguyện và hy sinh để cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ. Tin Đức Quốc, Hội các dân tộc bị áp bức tố giác Trung Quốc. Hội bân vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, tố giác sự vi phạm tự do tôn giáo do nhà cầm quyền Trung Quốc, nhất là các cuộc bắt hại chống sắc dân thiểu số Hồi giáo người Uyghuri ở tỉnh Tân Cương. Trong thông cáo công bố ngày 19 tháng 2 vừa qua, tổ chức nhân quyền này khẳng định thêm rằng, các vụ vi phạm của nhà nước Trung Quốc đối với tự do tôn giáo cũng nhắc nhở Vatican suy nghĩ lại khi xích lại gần chính phủ Trung Quốc. Hội bân vực các dân tộc bị áp bức nhận định rằng, những vụ bắt hại chống Hồi giáo ở Trung Quốc hiện nay có thể nhắm đến các thiểu số tín hữu Kitô trong tương lai gần đây. Chính phủ Trung Quốc nghi kỵ mọi tôn giáo không tùng phục sự kiểm soát hoàn toàn của họ. Mỗi sự thỏa hiệp với nhà cầm quyền Trung Quốc đều kích thích các cuộc đàn áp chống những người có tư tưởng đối lập và các tín hữu. Hội nhân quyền này ám chỉ tới cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallacher, với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 14 tháng 2 vừa qua, bên lề Hội nghị Quốc tế về An ninh nhóm tại thành phố Munich, bên Đức. Trong đó có nhắc đến hiệp định tạm thời giữa hai bên hồi tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Và theo những người phê bình, tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Quốc từ đó đến nay vẫn không được cải thiện. Trong thông cáo hôm 19 tháng 2 vừa qua, Hội bân vực các dân tộc bị áp bức cũng kêu gọi giới chính trị Âu Châu hãy có những hành động cụ thể và nói rằng, nước Đức và Liên hiệp Âu Châu không thể chấp nhận im lặng trước những tội ác chống lại nhân loại trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Trung Quốc, hoặc coi những tội ác đó chỉ là những tin ngoài lề. Theo ông Ulrich Delius, giám đốc Hội bân vực các dân tộc bị áp bức, thủ phạm những tội ác nói trên phải được Liên hiệp Âu Châu cảnh giác. Các xí nghiệp của Đức cũng cần kiểm chứng các hoạt động của mình tại tỉnh Tân Cương. Ngoài ra, trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Liên hiệp Âu Châu và Trung Quốc vào tháng 9 năm nay, năm 2020, tại thành phố Leipzig ở Đức, Âu Châu cũng phải tỏ rõ lập trường và bảo vệ các giá trị của mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh cha Francisco. Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh cha Francisco được ban hành hôm 12 tháng 2 năm 2020 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia, Amazon thân yêu, được tiếp tục như sau. 19. Ngày nay, giáo hội có thể cam kết không kém. Giáo hội được kêu gọi nghe lời kêu vang của các dân tộc Amazon và thực hiện sứ mệnh tiên tri của mình một cách minh bạch. Đồng thời, vì chúng ta không thể phủ nhận được sự kiện lúa mì được trộn lẫn với cỏ lùn, và các nhà truyền giáo không phải lúc nào cũng đứng về phía kẻ bị áp bức. Tôi bày tỏ sự xấu hổ, và một lần nữa, tôi khiêm tốn xin tha thứ, không những chỉ vì tội lỗi của chính giáo hội, nhưng còn vì các tội ác đã phạm đối với các dân tộc bản địa trong điều gọi là chinh phục Mỹ Châu, cũng như vì các tội ác khủng khiếp tiếp theo trong suốt lịch sử khu vực Amazon. Tôi cảm ơn các thành viên của các dân tộc nguyên thủy, và tôi xin nhắc lại, cuộc sống của các bạn đã kêu lớn, các bạn là ký ức sống động của sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho tất cả chúng ta, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Cảm thức cộng đồng. 20. Các nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng đòi hỏi khả năng huynh đệ, tinh thần hiệp thông nhân bản. Do đó, tuy không làm giảm tầm quan trọng của tự do cá nhân, điều rõ ràng là các dân tộc nguyên thủy của khu vực Amazon có cảm thức cộng đồng mạnh mẽ. Nó thấm nhiễm vào việc làm của họ, việc nghỉ ngơi của họ, các mối liên hệ của họ, các nghi lễ và cử hành của họ. Mọi sự đều được chia sẻ. Các phạm vi riêng tư, vốn là điển hình của thời hiện đại, hết sức ít ỏi. Cuộc sống là một hành trình cộng đoàn. Trong đó, các nhiệm vụ và trách nhiệm được phân bổ và chia sẻ trên cơ sở thiện ích chung. Không có chỗ cho khái niệm một cá nhân tách rời khỏi cộng đồng hoặc khỏi lãnh thổ. Các mối liên hệ của họ chìm đắm trong thiên nhiên bao quanh, mà họ cảm nhận và nghĩ về như một thực tại hòa nhập xã hội và văn hóa, và là một kéo dài thân thể của họ, đầy tính bản thân, gia đình và cộng đồng. Sao mai đến gần, đôi cánh chim vù vù phất phới, trái tim anh đập rõ hơn thác nước, và đôi môi em, anh sẽ tưới đất, khi làn gió nhẹ mơn man chúng ta. 21. Tất cả những điều này càng làm bất ổn cảm thức hoang mang và bứng gốc nơi những người bản địa cảm thấy buộc phải di cư đến các thành phố, khi họ cố gắng giữ gìn phẩm giá của mình giữa môi trường sống đô thị cá nhân chủ nghĩa và thù địch hơn. Làm thế nào chúng ta chữa lành được tất cả những tổn thương này? Làm thế nào chúng ta mang lại sự thanh thản và ý nghĩa cho những cuộc sống bị bứng gốc này? Trước những tình huống như vậy, chúng ta nên đánh giá cao và đồng hành với những nỗ lực của nhiều người trong các nhóm này để bảo tồn giá trị và lối sống của họ, và hòa nhập vào những tình huống mới mà không đánh mất chúng, nhưng thay vào đó, cung ứng chúng như chính đóng góp của họ vào thiện ích chung. 22. Chúa Kitô đã cứu chuộc toàn bộ con người, và người muốn khôi phục trong mỗi chúng ta khả năng bước vào liên hệ với những người khác. Tin mừng đề xuất việc tình yêu Thiên Chúa tràn đầy trong trái tim của Chúa Kitô ra sao, và phát sinh ra việc theo đuổi công lý, một việc vừa là một bài hát ca ngợi tình huynh đệ và liên đới, vừa là một thúc đẩy tiến tới nền văn hóa gặp gỡ. Sự khôn ngoan trong lối sống của các dân tộc nguyên thủy, bất chấp các hạn chế của nó, khuyến khích chúng ta thâm hậu hóa mong ước này. Vì điều này, các giám mục của Ecuador đã kêu gọi phải có một hệ thống xã hội và văn hóa mới, biết dành đặc quyền cho các mối liên hệ huynh đệ trong khuôn khổ thừa nhận và quý trọng các nền văn hóa và hệ sinh thái khác nhau. Một khuôn khổ có khả năng chống lại mọi hình thức kỳ thị và áp bức giữa những con người nhân bản. Các định chế bị đổ vỡ. 23. Trong thông điệp Laudato Si, tôi đã ghi nhận rằng, nếu mọi sự đều liên hệ với nhau, thì sự lành mạnh của các định chế xã hội hẳn có nhiều hậu quả đối với môi trường và phẩm chất sự sống nhân bản. Trong mỗi giai tầng xã hội, và giữa chúng với nhau, các định chế đều phát triển trong việc quy định các mối liên hệ nhân bản. Bất cứ điều gì làm suy yếu các định chế này, đều có những hậu quả tiêu cực, như bất công, bạo lực và mất tự do. Một số quốc gia có cấp độ hiệu năng định chế tương đối thấp, gây nhiều nan đề lớn lao hơn cho nhân dân của họ. 24. Tư thế của các định chế xã hội dân sự ở khu vực Amazon hiện ra sao? Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng, một tài liệu vốn tổng hợp các đóng góp của nhiều cá nhân và nhóm từ khu vực Amazon, đã nói tới nền văn hóa từng chút độc nhà nước và các định chế của nó, thấm nhiễm mọi tầng lớp xã hội, kể cả các cộng đồng bản địa. Chúng tôi đang nói về một tai họa luân lý thực sự. Kết quả là, việc mất niềm tin vào các định chế và các đại diện của chúng, một điều hoàn toàn làm mất uy tín của chính trị và các tổ chức xã hội. Các dân tộc Amazon không tránh khỏi tham nhũng, và kết cục, họ trở thành nạn nhân chính của nó. 25. Chúng ta cũng không thể loại trừ khả thể này. Các thành viên của giáo hội từng là một phần của mạng lưới tham nhũng, đôi khi đến mức thỏa hiệp giữ im lặng để đổi lấy hỗ trợ kinh tế cho các công trình của giáo hội. Chính vì lý do này, các đề xuất đã được đưa ra tại Thượng Hội đồng nhằm khẳng định rằng phải đặc biệt chú ý đến nguồn gốc của các quyên tặng hoặc các loại trợ cấp khác, cũng như các khoản đầu tư được thực hiện bởi các định chế giáo hội hoặc các cá nhân Kitô hữu. Đối thoại xã hội. 26. Khu vực Amazon phải là nơi đối thoại xã hội, đặc biệt giữa các dân tộc nguyên thủy khác nhau, vì mục đích phát triển các hình thức hiệp thông và đấu tranh chung. Những người khác trong chúng ta được mời gọi tham gia với tư cách khách và hết sức trân trọng tìm kiếm các nẻo đường gặp gỡ để làm phong phú khu vực Amazon. Nếu muốn đối thoại, chúng ta nên đối thoại trước nhất với người nghèo. Họ không những chỉ là một bên khác để thuyết phục, hoặc chỉ đơn thuần là một cá nhân khác ngồi chung bàn với những người ngang hàng. Họ là đối tác đối thoại chính của chúng ta, những người mà chúng ta có nhiều điều để học hỏi nhất, những người mà chúng ta cần lắng nghe vì nghĩa vụ công lý. Và từ họ, chúng ta phải xin phép trước khi trình bày các đề xuất của chúng ta. Những lời nói, hy vọng và nỗi sợ hãi của họ nên là tiếng nói có thẩm quyền nhất tại bất cứ bàn đối thoại nào trong khu vực Amazon. Và câu hỏi lớn là, ý nghĩa của họ về sống tốt nghĩa là gì cho bản thân họ và cho những người sẽ đến sau họ? 27. Đối thoại không những chỉ ủng hộ việc ưu tiên chọn người nghèo, người bị hắt hủi và bị loại trừ, mà còn tôn trọng họ là người có vai trò hàng đầu. Những người khác phải được thừa nhận và quý trọng, chính vì là những người khác, mỗi người có cảm xúc, lựa chọn và cách sống và làm việc của riêng họ. Nếu không, kết quả, một lần nữa, sẽ là một kế hoạch được lập ra bởi một vài người cho một vài người. Nếu không phải là sự đồng thuận trên giấy tờ hay một nền hòa bình thoáng qua cho một nhóm thiểu số hài lòng. Nếu là thế, thì một giọng nói tiên tri phải được cất lên, và Kitô hữu chúng ta được kêu gọi phải làm cho nó được người ta nghe thấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh." Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh, và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Quỷ lại đưa người lên núi cao, và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng, hãy lui đi hỡi Satan, vì có lời chép, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình người. Bấy giờ ma quỷ bỏ người, và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa Chúa Nhật đầu mùa chay cho chúng ta nghe câu chuyện về những cơn cám dỗ. Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào thời gian chay tịnh để vượt qua những yếu đuối của thân phận con người. Đức Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về việc vượt qua các cơn cám dỗ. Bài Tin Mừng theo Thánh Matthew thuật lại một cuộc chiến đấu của Đức Giêsu trước thử thách của thần dữ. Trái với câu chuyện xảy ra với ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng xanh tươi, câu chuyện này xảy ra trong sa mạc khô cằn. Nhưng Đức Giêsu đã vượt qua cơn thử thách cách tốt đẹp. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, người được giới thiệu là con Thiên Chúa. Hôm nay Đức Giêsu bị đặt vào bối cảnh của ba cơn cám dỗ. Trong cả ba cơn cám dỗ, Đức Giêsu chứng tỏ cho chúng ta thấy sự vâng phục tuyệt đối của người với Chúa Cha. Đó là tính cách đặc biệt của người con yêu dấu. Lời từ chối trước các cám dỗ của Đức Giêsu đều có nguồn gốc từ sách Đệ Nhị Luật. Câu chuyện Đức Giêsu chịu cám dỗ gợi nhớ lại những lần Israel nổi loạn, và chiến thắng của Đức Giêsu hoàn toàn tương phản với những lần dân chúng gục ngã trong sa mạc và trong đất Canaan. Đức Giêsu là đại diện cho một Israel mới, hoàn toàn khác biệt với dân Israel ngày xưa đã gục ngã. Câu chuyện nhắc đến chi tiết 40 ngày đêm. Con số 40 cũng gợi lại số ngày mà ngày xưa ông Mô-xê ở trên núi Sinai. Con số này cũng nhắc lại thời gian 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, bộ phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Chúa đã làm cho dư luận công giáo xôn xao. Bộ phim đã lạm dụng hình ảnh gợi dục để trình bày những chi tiết xúc phạm tôn giáo. Tuy nhiên, tiểu thuyết nguyên gốc không quá đáng lắm. Chính tác giả của nó đã nói, đây chỉ là điều tác giả tưởng tượng ra để khẳng định Đức Giêsu vừa là con người, vừa là Thiên Chúa, và Ngài cũng chịu những cám dỗ như chúng ta, và cuối cùng Ngài đã chiến thắng. Là con người, chúng ta liên tục chịu cám dỗ, thử thách, và vì thế, chúng ta sẽ phải liên tục chọn lựa. Chúng ta sống giữa thế giới, và chúng ta vẫn quen gọi là thế gian. Trong đó có thiện và ác, vàng thau lẫn lộn. Điều đó thường lôi kéo, tác động, ảnh hưởng lên đời sống của chúng ta. Thiên Chúa đã biết rõ điều đó, nên người đã để cho người con yêu dấu của mình nhập cuộc thực sự vào thế giới loài người. Nhờ đó người con yêu dấu có thể cảm thông được những khó khăn của kiếp con người. Đức Giêsu đã chiến thắng được cơn thử thách, vì Ngài không vượt qua nó bằng cách trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ, nhưng là nhận diện rõ bản chất của cám dỗ, rồi chọn lựa. Chọn lựa của Ngài luôn dựa vào thái độ của Ngài với Chúa Cha, như người con chọn đứng về phía Cha của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải chọn lựa giữa điều xấu và điều tốt. Giữa điều xấu nhiều và điều xấu ít, và hơn nữa, chúng ta còn phải biết chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt nhiều hơn. Dựa vào ba cơn cám dỗ mà Tin Mừng thuật lại, chúng ta có ba điểm để suy nghĩ. Thứ nhất, chọn lựa là dám chấp nhận, bị thiếu, bị đói, thay vì dùng quyền bính một cách vô tội vạ, chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu thân xác. mà bỏ quên những giá trị cao quý hơn trong cuộc đời. Thứ hai, chọn lựa là chấp nhận từ bỏ ý riêng mình để làm theo ý chung của nhiều người, không bắt người khác, giáo hội hay ngay cả thần thánh và Thiên Chúa phải chiều theo ý riêng của mình. Thứ ba, chọn lựa là chấp nhận từ bỏ những ngẫu tượng quyền lực để hướng đến chân lý tuyệt đối, để trung thành phục vụ nhân loại, phục vụ anh chị em mình. Thiết lập những nguyên tắc sống cho mình. Đó cũng là một chọn lựa. Ngạn ngữ Latin có câu, hành động đi theo bản tính. Không thể có những hành động xảy ra cách vô tình hay ngẫu nhiên. Mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ một nền tảng nào đó. Nói cách khác, hành động của chúng ta được dẫn dắt bởi những dục vọng, ước muốn sâu xa trong lòng mình. Trong vườn địa đàng, nguyên tổ Adam và Eva đã để cho những ước muốn của Satan khống chế. Nhưng với Đức Giêsu, thánh ý của Thiên Chúa mới là nguyên tắc căn bản cho hành động của người. Chúng ta sống trong một thế giới bị bao vây bởi rất nhiều áp lực, từ việc lo lắng phải kiếm nhiều tiền, đến việc phải làm sao hưởng thụ số tiền mình đã làm ra. Từ việc sống công chính chẳng mấy thú vị, đến việc so bì với người khác, ngay cả việc so bì với kẻ gian ác, như lời Thánh Vịnh đã nói. Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Điều đó dẫn chúng ta đến tình trạng mất đi sự quân bình vốn có của con người, giữa tinh thần và vật chất, giữa tự nhiên và siêu nhiên. Chúng ta dễ bị cám dỗ, cắt xén phần siêu nhiên và chỉ vun vén cho phần vật chất mà thôi. Mùa chay là thời gian thuận tiện và thích hợp cho chúng ta nhận định về những nguyên tắc sống, về những giá trị ưu tiên trong đời sống hàng ngày. Giáo hội nhắn nhủ chúng ta hãy can đảm giảm bớt chi tiêu ăn uống, những trò tiêu khiển vô bổ, để trở lại kiểm soát những khuynh hướng trong lòng mình, để cuộc sống ngày càng thanh thoát hơn. Để có những thực hành cụ thể trong mùa chay thánh này, mỗi người hãy can đảm trước những chọn lựa. Hãy chấp nhận hy sinh một chút để bảo vệ môi trường, để thế giới xinh đẹp mà Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi ngày một xinh đẹp hơn. Hãy đối diện với lương tâm mình và cố gắng nhận ra những khuynh hướng xấu, đê tiện, yếu hèn, những thế lực vô hình hoặc âm thầm đang dẫn dắt, kiểm soát đời sống chúng ta, từ đó vượt lên chính bản thân, vươn tới những giá trị cao cả hơn trong cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi chúng ta không chỉ hoàn toàn có những khuynh hướng xấu, không chỉ có những tội lỗi, thiếu sót, nhưng còn có nhiều điều tốt và tích cực. Chúng ta cũng hãy nhận diện để phát huy, để làm cho đời sống này luôn luôn tươi mới, tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là hãy làm cho thế giới này, cho xã hội của chúng ta tràn đầy tình yêu thương và sự thật. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Giới răn yêu thương không phải chỉ là một sự khiêu khích, nhưng ở chính trọng tâm của tin mừng. Chúa yêu cầu chúng ta yêu thương tới mức tột cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng Chúa Nhật 23 tháng 2 vừa qua, nhân kết thúc cuộc gặp gỡ của các thượng phụ và các giám mục các nước ven địa Trung Hải do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2 năm 2020. Tại thành phố cảng Bari, Nam Italia. Sau khi đến thành phố Bari, Đức Thánh Cha đã cùng với các giám mục xuống tầng hầm đền thánh để kính viếng hài cốt Thánh Nicola tại đây, rồi ngài giã từ cộng đoàn các cha đa minh coi sóc đền thánh. Khi ra bên ngoài, Đức Thánh Cha còn chào thăm hàng ngàn tín hữu chờ đợi ngài trước khi ra khu vực đại lộ Vittorio Emanuele thứ hai, hướng nhìn ra biển để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ 45 phút trước sự hiện diện của khoảng 40.000 tín hữu, trong đó có Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella và Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte. Nhiều màn hình khổng lồ được bố trí tại khu vực hành lễ để các tín hữu có thể tham dự thánh lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 18 hồng y, 4 thượng phụ và khoảng 100 giám mục Italia và các nước cùng hàng trăm linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ vượt lên trên luật mắt đền mắt, răng đền răng để tiến lên cao hơn nữa. Thầy bảo các con đừng chống lại kẻ gian ác, và các con hãy yêu thương kẻ thù của các con và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con. Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là một sự mới mẻ của Kitô giáo. Đó chính là sự khác biệt của Kitô giáo. Chúa yêu cầu chúng ta can đảm yêu thương mà không tính toán, vì mức độ Chúa Giêsu yêu thương là tình yêu không có mức độ. Bao nhiêu lần chúng ta đã lơ là đối với yêu cầu của Chúa và hành động như tất cả mọi người khác. Giới răn yêu thương không phải chỉ là một sự khiêu khích, nhưng ở chính trọng tâm của tin mừng. Chúa yêu cầu chúng ta yêu thương tới mức tột cùng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, các con hãy yêu thương kẻ thù của các con. Chúng ta nên lặp lại cho chính mình những lời này và áp dụng cho những người xử tệ với chúng ta, gây phiền toái cho chúng ta, những người chúng ta khó đón nhận, khiến chúng ta mất sự thanh thản. Bao nhiêu lần chúng ta than phiền vì những gì chúng ta không nhận được, vì những gì không ổn. Chúa Giêsu biết bao nhiêu điều không ổn, và sẽ luôn luôn có người muốn sự ác cho chúng ta và có cả những người bách hại chúng ta. Nhưng Chúa chỉ yêu cầu chúng ta cầu nguyện và yêu thương. Đó chính là cuộc cách mạng của Chúa Giêsu, cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử, từ kẻ thù phải oán ghét đến kẻ thù cần phải yêu thương. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, ngày hôm nay, Chúa Giêsu với tình yêu vô biên của Ngài, nâng cao mức độ tình người của chúng ta. Sau cùng, chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có thành công hay không? Nếu mục tiêu là không thể đạt được, thì Chúa có lẽ đã không yêu cầu chúng ta đạt tới. Nhưng tự mình thật là khó khăn, có ơn thánh cần phải cầu xin. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương. Hãy thưa với Chúa, lạy Chúa, xin giúp con yêu thương, xin dạy con tha thứ. Tự mình, con không thể, con cần Chúa giúp. Rất nhiều khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ và ân phúc cho chúng ta, nhưng rất ít khi chúng ta cầu xin để được biết yêu thương. Chúng ta không cầu xin cho đủ để được biết sống cốt yếu của tin mừng, trở thành những Kitô hữu đích thực. Vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình thương. Ngày hôm nay, chúng ta hãy chọn tình thương, dù chúng ta có phải trả giá, dù phải đi ngược dòng. Chúng ta đừng để mình bị ảnh hưởng vì tư tưởng chung, đừng hài lòng với những mức độ nửa chừng. Chúng ta hãy đón nhận thách đố của Chúa Giêsu, thách đố của Đức Bác Ái. Chúng ta sẽ là những Kitô hữu đích thực và thế giới sẽ nhân bản hơn. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Trong lời huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong khi chúng ta tụ họp tại đây để cầu nguyện và suy tư về hòa bình, về số phận của các dân tộc ở vùng Địa Trung Hải này, về bờ bên kia của biển này, đặc biệt là vùng Tây Bắc của Syria, là nơi đang diễn ra thảm trạng lớn lao. Từ tâm hồn mục tử của chúng ta vọng lên lời kêu gọi mạnh mẽ, yêu cầu các phe liên hệ và cộng đồng quốc tế, hãy làm im tiếng võ khí và lắng nghe tiếng khóc của những người bé nhỏ và vô phương thế tự vệ, để những tính toán và lợi lộc được gạt qua một bên, hầu cứu vãn sinh mạng của các thường dân và bao nhiêu trẻ em vô tội đang phải chịu những hậu quả. Thảm trạng nhân đạo Đức Thánh Cha vừa nhắc đến là vụ quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga tiếp tục bao vây và tấn công vào tỉnh Idlib, có khoảng 3 triệu dân ở miền Tây Bắc Syria là thành trì của các lực lượng tiến quân và các nhóm nhà nước Hồi giáo IS được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ. Cuộc chiến kéo dài từ mùng 3 tháng 2 vừa qua, và theo Liên Hiệp Quốc đã có 900.000 người phải di tản trong thời gian qua, đa số là phụ nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy cầu xin Chúa đánh động các tâm hồn và tất cả mọi người có thể vượt thắng chủ trương đụng độ, oán thù, để tái khám phá mình là anh chị em, con của cùng một cha duy nhất, đấng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như cho kẻ dữ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh để mỗi người chúng ta qua những cử chỉ yêu thương thường nhật, góp phần kiến tạo những tương quan mới, được tình cảm thông, đón tiếp, kiên nhẫn, qua đó tạo những điều kiện để cảm nghiệm niềm vui tin mừng và phổ biến niềm vui ấy trong mọi môi trường cuộc sống. Xin Đức Trinh Nữ Maria là sao biển, mẹ thánh của Thiên Chúa, mà chúng ta nhìn lên như mẫu gương cao nhất về lòng trung thành với Chúa Giêsu và lời của Ngài, giúp chúng ta tiến bước trên con đường ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntia avit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Và trước khi cùng với mọi người đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả các giám mục, những người tham dự cuộc gặp gỡ về Địa Trung Hải như biên cương của hòa bình, cũng như những người, bao nhiêu người đã làm việc bằng nhiều cách để cuộc gặp gỡ này thành công tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã góp phần làm tăng trưởng nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại ở miền này, một miền rất quan trọng đối với hòa bình thế giới. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican vào lúc gần 2 giờ chiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại thành phố cảng Paris, Nam Italia, cũng như bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin của Ngài tại đây hôm Chủ nhật 23 tháng 2 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.